This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vừa diễn đàn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là 1160 AM. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê cùng nghe phần chia sẻ của anh Phan Quang Trọng về cái vai trò của Đài Loan trong an ninh của vùng Đông Á và đi tìm cái nguyên nhân tại sao Hoa Kỳ đã và sẽ quyết tâm bảo vệ Đài Loan. Và xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Thân chào anh Hoàng Tín và kính thưa quý khán thính giả đang nghe chương trình Máy Dặm Sơn Khê của chúng tôi là Phan Quang Trọng hàng tuần. Thưa quý vị, trước nhất chúng tôi xin cảm tạ quý vị. Thứ hai, chúng tôi xin được dành 30 phút trong chương trình Máy Dặm Sơn Khê hôm nay để nói về đề tài Đài Loan. Như quý vị đã biết là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 năm 2022. Bà được hộ tống bởi một phái đoàn gồm 5 thành viên dân chủ của Hạ viện. Và chuyến thăm 2 ngày này là một phần của chuyến công du Đông Á với các chặng đường dừng lại tại Tân Java, Mã Lai, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Joe Biden đã khuyên bà Pelosi đừng đi, nhưng lại không ngăn cản bà khi bà có ý định đến Đài Loan. Và Tòa Bạch Ốc sau đó đã khẳng định quyền thăm Đài Loan chính là cái quyền của quyết định của bà Pelosi. Và bà Pelosi và phái đoàn của bà đã được Bộ trưởng Ngoại giao của Đài Loan là ông Ngô Chiêu Nhiếp đón tiếp. Ít phút sau khi bà đến, bà Pelosi đã tuyên bố rằng chuyến thăm của bà là một dấu hiệu của cam kết kiên định của Hoa Kỳ trong việc ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan. Và sau đó bà đã đến thăm Lập pháp viện và gặp Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn vào ngày hôm sau đó. Và thưa quý vị, đây là một cái sự kiện rất là lớn xảy ra vào tháng 8. Và khi cái tin bà đến thăm Đài Loan đó, thì Trung Cộng đã chỉ trích cái chuyến thăm này rất là mãnh liệt. Họ còn gửi những lời cảnh báo đe dọa rất là trẻ con qua những kênh ngoại giao với chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã kiên quyết để cho bà Pelosi đến thăm Đài Loan. Và đó là đề tài chúng tôi muốn được trình bày với quý vị trong ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin mời cô sứ quân viên đặt những câu hỏi để chúng tôi trao đổi về đề tài này.
Thưa anh, năm 1949, sau khi Đảng Cộng sản Trung Hoa do Mao Trạch Đông cầm quyền kiểm soát Trung Hoa lục địa, Tưởng Giới Thạch và các đồng chí Quốc dân Đảng là thành phần lãnh đạo của Trung Hoa Dân Quốc, rút ra đảo Đài Loan và tiếp tục là đồng minh của Hoa Kỳ từ năm 1950 cho mãi đến năm 1979. Ngoại giao với Trung Cộng trong chính sách một giao cấp quốc gia, cấp quốc gia từ Đài Bắc sang Bắc Kinh, xem Đài Loan là một phần của Trung Hoa, nhưng tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của họ và hứa can thiệp quân sự nếu Trung Cộng sáp nhập bằng bạo lực. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Trung Cộng và Đài Loan hơn 40 năm qua, từ năm 1979, được gọi là chính sách ngoại giao mơ hồ chiến lược. Tuy không nồng ấm, nhưng vẫn giữ nguyên trạng. Thưa anh, trong nhiều năm Trung Cộng đã ngang nhiên xem đảo quốc và người dân Đài Loan thuộc về Trung Hoa lục địa. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử cận đại, Đài Loan hay đã từng được gọi là Trung Hoa Dân Quốc có thể được xem là một quốc gia độc lập, có trước cả khi Đảng Cộng sản Trung Hoa chiếm lục địa hay không?
Vâng, thưa quý vị thính giả, năm 1949, khi tướng Tưởng Giới Thạch và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút ra đảo Đài Loan, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc lúc đó thật sự là một chính phủ được thành lập từ năm 1912, thưa quý vị, với người đứng đầu là nhà cách mạng dân tộc Tôn Giật Tiên, thay thế cho nhà Thanh là một triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Hoa. Và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tiền thân của Đài Loan hiện tại, có thể nói là một nền Cộng Hòa tồn tại lâu đời nhất tại Đông Á. Trong lúc chính phủ này cầm quyền tại Trung Hoa lục địa thì chúng ta đã biết là Trung Hoa đã bị nhiều thế lực tranh giành quyền lực, rồi bị Nhật Bản xâm chiếm trong Thế chiến thứ hai, và cuối cùng là cuộc chiến quốc cộng. Và cuộc nội chiến này tạm kết thúc vào năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Hoa kiểm soát gần toàn bộ đại lục, trong khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, do những sai lầm chiến lược, cuối cùng chỉ còn lại đảo Đài Loan và một số đảo nhỏ khác. Đảng Cộng sản Trung Hoa tuyên bố thành lập một quốc gia mới, đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh năm 1949, mà chúng ta hay gọi là Trung Cộng. Sau Trung Hoa Dân Quốc, thưa quý vị, cho đến 37 năm, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan tiếp tục cho chính họ là chính phủ chính thống của toàn bộ Trung Hoa. Năm 1945, thế giới vẫn xem Trung Hoa Dân Quốc có tư cách đại diện cho toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, và chính họ là một trong những quốc gia sáng lập cũng như là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, năm 1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do áp lực chính trị đã thông qua nghị quyết 2758, được gọi là khôi phục các quyền hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Cộng, tại Liên Hiệp Quốc, và từ đó đã để Trung Cộng thay thế Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và chính phủ Đài Loan đã nhiều lần lập đi lập lại cái đề nghị xin tái gia nhập Liên Hiệp Quốc, nhưng đã không thành công. Và đa số các quốc gia thành viên lúc đó, ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, thưa quý vị, họ không muốn bàn thảo về vấn đề này, vì vị thế chính trị của Đài Loan lúc đó, và lại sợ gây trở ngại với những quan hệ ngoại giao với Trung Cộng. Và hiện tại, đa số người dân Đài Loan đã từ bỏ cái quan điểm cho rằng chính phủ của họ là đại diện của toàn lãnh thổ, và Trung Hoa Dân Quốc thực tế chưa bao giờ tái tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Trung Hoa. Tuy nhiên, gần đây với sự trỗi dậy của phong trào ủng hộ một chính phủ độc lập tại Đài Loan, cái tên Đài Loan đã được sử dụng rất nhiều trên thế giới, và Trung Cộng đã tuyên bố rằng là bất cứ một cái nỗ lực nào tại Đài Loan nhằm chính thức xóa bỏ mục tiêu một Trung Hoa và thay thế nó bằng một nước Cộng hòa Đài Loan độc lập thì sẽ dẫn tới cái nguy cơ là bị đáp trả bằng biện pháp quân sự mạnh mẽ từ Trung Cộng. Về phía Hoa Kỳ, thưa quý vị, quan điểm hiện tại của Hoa Kỳ là vấn đề Đài Loan phải được giải quyết một cách hòa bình, và bất cứ một hành động đơn phương của bên nào, Trung Cộng hoặc là Đài Loan, đều bị lên án, cả việc vô cớ tấn công của Trung Cộng hay là cái việc Đài Loan tự tuyên bố độc lập nếu không được chấp nhận của cả hai phía. Và cái tình trạng nhập nhằng về chính sách này còn được gọi là chính sách ngoại giao mơ hồ chiến lược, thưa quý vị.
Thưa anh, Trung Cộng vào đầu tháng 8 năm nay đến bây giờ đã có thái độ và hành vi bá quyền trưởng, tượng trưng như sẽ tiến chiếm Đài Loan khi Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm đảo này. Ngoài những lời hăm dọa rất trẻ con trước những viếng thăm, rồi những cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh eo biển Đài Loan, hiện tại Trung Cộng còn thông báo sẽ ngừng hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm biến đổi khí hậu, đối thoại quân sự và các hợp tác ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia. Thông báo này đã diễn ra sau chuyến đi thăm Đài Loan của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ do bà Nancy Pelosi dẫn đầu. So với viếng thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich năm 1997. Thái độ của Trung Cộng trước quyền viếng thăm của bà Pelosi này lần này hoàn toàn khác, đẩy quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng xuống thấp nhất từ thời chiến tranh lạnh. Trung Cộng trong quá khứ đã hành xử thế nào với Đài Loan, và theo anh, tại sao lần này họ lại tỏ thái độ hung hăng, giận cá chém thớt, nhắc cả Đài Loan, như lần này còn cố ý răn đe Hoa Kỳ nữa? Thưa anh.
Thưa quý vị, nhìn lại từ năm 1950, chúng ta đã thấy ít nhất là có 3 lần Trung Cộng có cái hành động mạnh bạo nhắm vào Đài Loan để răn đe và triệt tiêu ý chí độc lập và tinh thần tự quyết của người dân Đài Loan. Lần thứ nhất là vào khoảng năm 1954, Bắc Kinh mở các cuộc tấn công bằng đạn pháo vào một số đảo do Đài Loan kiểm soát ngoài khơi bờ biển Đông Nam của Trung Hoa. Và hậu quả là Đài Bắc đã mất quyền kiểm soát của một số hòn đảo và họ đã phải chuyển các lực lượng cũng như là cư dân còn lại sang Đài Loan. Lần thứ hai là năm 1958, Bắc Kinh đã phát động các cuộc tấn công đạn pháo kéo dài hàng tháng trời vào hai đảo Kim Môn và Mã Tổ. Rồi cả hai đảo này, như chúng ta đã biết, là rất là gần Trung Hoa lục địa. Đài Loan đã chống trả bằng một số vũ khí do Mỹ cung cấp, và Trung Cộng lúc đó đã không giành được quyền kiểm soát bất cứ hòn đảo nào do Đài Loan nắm giữ lúc đó. Lần thứ ba là vào năm 1996, Đài Loan đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tự do và trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1948. Bắc Kinh đã nóng giận và cảnh cáo Đài Loan bằng cách phóng phi đạn vào vùng biển gần Đài Loan. Và lúc đó Hoa Thịnh Đốn đã gián tiếp hỗ trợ bằng cách điều động các hàng không mẫu hạm đến khu vực. Rồi vị tổng thống Đài Loan lúc đó được bầu là ông Lý Đăng Huy thuộc Quốc dân Đảng đã giành một cái chiến thắng áp đảo. Và người dân Đài Loan đã đi bầu rất đông đảo, lên tới 76% số cử tri để phản đối cái hành vi của Trung Cộng. Nhưng thưa quý vị, từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2016, với một cái cương lĩnh độc lập và mạnh mẽ, Trung Cộng đã đình chỉ các liên lạc chính thức với Đài Loan. Và sau đó, chúng ta thấy là Tổng thống Trump đã phá cái tiền lệ ngoại giao hàng chục năm là điện đàm trực tiếp với bà Thái Anh Văn. Tiếp theo là việc ông ta phê duyệt bán vũ khí trị giá hàng tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan, khuyến khích các quan chức ngoại giao đến gặp những người đồng cấp của họ tại Đài Loan, và đặc biệt là củng cố các liên minh chính trị, kinh tế như là Bộ Tứ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật và Úc, hoặc là thiết lập các liên minh mới như là AUKUS, là một cái liên minh giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, và đặc biệt là cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương vừa được công bố năm nay, nhằm cô lập Trung Cộng. Và gần đây nhất là các cuộc gặp gỡ của ông Biden với các nhà lãnh đạo trong khối ASEAN. Và trong nhiều lần, trong những cái cuộc họp, ông đã nhấn mạnh là chính sách của Hoa Kỳ không thay đổi, và Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc phá hoại hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Và ông Biden đã nhắc lại nhiều lần là Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp nếu chủ quyền của Đài Loan bị xâm phạm. Và thưa quý vị, theo thiện ý của chúng tôi, các cái chiến lược liên kết các liên minh, tìm cách bao vây Trung Cộng của Hoa Kỳ mới chính là những lý do dẫn đến cái hành vi và phản ứng của Trung Cộng mà chúng ta thấy gần đây trước cái chuyến viếng thăm của một vị dân cử cao cấp của Hoa Kỳ.
Thưa anh, về phía Hoa Kỳ, từ những quyết định của vị tổng thống tiền nhiệm như anh vừa chia sẻ với, đến các tuyên bố có chủ ý của Tổng thống Biden từ tháng 7 cho đến những quan chức quan trọng của Hoa Kỳ như Chủ tịch Quốc hội, Ngoại trưởng đều tỏ ra không khoan nhượng trước thái độ và hành vi của Trung Cộng đối với Đài Loan. Không phân biệt chính kiến cộng hòa hay dân chủ, cơ quan hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ đã có một chính sách như giới quan sát gọi là chính sách ngoại giao mơ hồ chiến lược. nhưng trên thực tế gần như thống nhất và không thay đổi từ lập niên 50. Xin anh sơ lược các chủ trương của Hoa Kỳ đối với vấn đề Đài Loan và liệu Hoa Kỳ và Trung Cộng có đi đến một giải pháp quân sự tại eo biển Đài Loan không? Nếu cả hai, phía Trung Cộng và Đài Loan, kiên quyết theo đuổi mục đích của họ.
Vâng, xin cảm ơn cô với câu hỏi này. Và kính thưa quý vị, nhìn chung cái không khí chính trị khá căng thẳng với cái khả năng chúng ta thấy là có thể xảy ra xung đột quân sự. Trường hợp là Đài Loan có những cái phản ứng mạnh bạo tìm cái độc lập cho họ, hoặc là Trung Cộng tiến hành cái việc thống nhất bằng bạo lực. Và như quý vị cũng biết là chính sách của Trung Cộng, nhất là dưới thời ông Tập Cận Bình, là sử dụng vũ lực, đã tuyên bố là họ sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo đảm việc thống nhất nếu quá trình thống nhất trong hòa bình không thể diễn ra, như đã tuyên bố trong cái luật chống chia cắt đất nước của họ. Và ngay chính trong cái mục tiêu thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Hoa và Tập Cận Bình đã viết nhiều lần về Đài Loan. Đó là lý do các căn cứ quân sự của Trung Cộng vẫn còn và luôn luôn hiện diện trên bờ biển Phúc Kiến, là cái bờ biển rất là gần Đài Loan. Và để đáp trả lại thì thưa quý vị, Hoa Kỳ đã huấn luyện quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên cái tình thế nguyên trạng hiện tại, như theo cái định nghĩa của Hoa Kỳ, được ủng hộ dựa trên cái cơ sở mà tiếng Latin gọi là quid pro quo, tức là ăn miếng trả miếng hay là để ý lẫn nhau, giữa hai nước Trung Cộng và Đài Loan. Theo thuyết này thì Trung Cộng được cho là sẽ không sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan. Ngược lại là Đài Loan sẽ có sự cẩn trọng trong việc điều phối mọi khía cạnh trong mọi quan hệ tại eo biển Đài Loan. Và cả hai sẽ kiềm chế tiến hành các hoạt động hay đưa ra những tuyên bố có thể đơn phương làm thay đổi nguyên trạng của Đài Loan. Về phía Hoa Kỳ, chính sách ngoại giao mơ hồ chiến lược đối với vấn đề Đài Loan bắt đầu từ thông cáo chung Thượng Hải, đánh dấu quan hệ Mỹ-Hoa do Tổng thống Nixon ký vào năm 1972, rồi Tổng thống Carter chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Cộng và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ năm 1979. Và từ lúc đó trở đi thì Hoa Kỳ công nhận cái chính sách gọi là chính sách một Trung Hoa lục địa và gián tiếp không công nhận Đài Loan độc lập. Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ ngay sau đó đã thông qua cái đạo luật gọi là đạo luật quan hệ với Đài Loan, Taiwan Relations Act, cho phép tiếp tục quan hệ thương mại và văn hóa với Đài Loan, đồng thời vẫn giúp Đài Loan về quốc phòng và hứa sẽ chống lại các hành vi gây hấn bằng vũ lực đe dọa đến an ninh và kinh tế của Đài Loan. Trong suốt 4 thập niên từ năm 1979, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ không thay đổi và vẫn duy trì ngoại giao với Đài Loan trong phạm vi đạo luật quan hệ với Đài Loan và giữ liên hệ ngoại giao chính thức bình thường với Trung Cộng. Trở lại cái câu hỏi là liệu có cái cuộc đối đầu quân sự tại eo biển Đài Loan hay không? Thưa quý vị, chúng ta đang mục kích thấy cái sự căng thẳng Mỹ-Hoa ngày càng leo thang trong những tuần qua. Tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo của Liên minh Bộ Tứ vào tháng 5 năm nay, ông Biden lại một lần nữa tuyên bố chính sách mơ hồ chiến lược với cái tình trạng Đài Loan không thay đổi và sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Và gián tiếp đã cảnh cáo Trung Cộng đừng thử những gì Nga đang làm tại Ukraine, tại bất cứ nơi đâu tại châu Á và đặc biệt đối với Đài Loan. Và thưa quý vị, thì Trung Cộng cũng không thua gì, họ đã đáp trả lại lời tuyên bố của Tổng thống Biden tại hội nghị thượng đỉnh, là Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã đưa ra một cái tuyên bố là họ vẫn giữ cái nguyên tắc một Trung Hoa và không thế lực nào, họ nói là có thể ngăn chặn Trung Hoa đạt được thống nhất hoàn toàn. Nhìn lại cái vấn đề này, thưa quý vị, thì chúng tôi thấy là giáo sư Graham Allison từ Đại học Harvard là tác giả của nghiên cứu của cuốn sách có tựa đề là Destined for War, chúng tôi xin được tạm dịch là cuộc chiến đã được định trước, thì ông ta nói là cái nguy hiểm của hai cường quốc hạt nhân trước vấn đề Đài Loan là cả hai đều xem ra rất là cương quyết thực hiện cho được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, theo cái nhận xét cá nhân của ông thì ông nói là cái quân sự tại eo biển Đài Loan xem ra có vẻ nghiêng về phía Trung Cộng, nhưng đó là chuyện của 5 và 10 năm tới thưa quý vị. Hiện tại Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ, và Trung Cộng cũng lại chuẩn bị cho đại hội đảng sắp đến. Và trao đổi hai bên, giữa hai bên, và cái cuộc tập trận của Trung Cộng vẫn nằm trong cái giới hạn kiểm soát, và có ý tưởng là để răn đe cái phía đối chọi của họ. Và chúng tôi tin tưởng là các nhà lãnh đạo tương lai của cả hai phía sẽ tìm ra được một giải pháp cho Đài Loan như họ đã làm trong thập niên 70. Thưa quý vị.
Thưa anh, kinh nghiệm Việt Nam và gần đây tại Afghanistan làm nhiều nhà quan sát đánh giá với các chính sách của Hoa Kỳ đối với đồng minh. Trường hợp của Hoa Kỳ với Đài Loan có phải là một ngoại lệ? Tại sao Hoa Kỳ và các đồng minh quan trọng tại Đông Á như Nhật Bản, Nam Hàn đã và sẽ quyết định tâm đứng về phía Đài Loan nếu không giúp họ trở lại là một quốc gia hoàn toàn độc lập trên chính trường thế giới và cũng là một thực tế, thực thể tự do có quyền lựa chọn và một chính phủ thật sự do dân bầu tôn trọng các giá trị nhân quyền. Xin anh tóm tắt những nguyên nhân theo anh sẽ giúp Đài Loan đứng vững trước những áp lực của Trung Cộng.
Vâng, thưa quý vị, và xin cảm ơn câu hỏi. Về cái khía cạnh địa chiến lược thì chúng tôi thấy là Đài Loan đã nằm ở phía đông nam của Trung Cộng và cách đại lục là khoảng 130 cây số. Rồi cái sự chia cắt giữa đảo quốc này với Trung Cộng, chúng tôi được gọi cái vùng đó gọi là eo biển Đài Loan, nó dài khoảng 180 cây số. Nếu Trung Cộng kiểm soát được cả hai bên bờ của eo biển thì họ sẽ kiểm soát được cái thủy lộ quốc tế đó. Và nhìn lại trong cái lịch sử cận đại, chúng tôi thấy là vị trí then chốt của Đài Loan đã giúp một loạt những mục tiêu chiến lược khác nhau, từ phòng thủ đến tấn công của các cường quốc trong khu vực như là Nhật Bản, đã dùng Đài Loan trong Thế chiến thứ hai để mà kiểm soát cả cái vùng Đông Á. Nếu như vậy thì kiểm soát được Đài Loan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Trung Cộng ở Biển Đông và cho phép họ khẳng định chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải của mình một cách mạnh mẽ hơn với các nước mà họ tiếp xúc trong vùng biển này. Và nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là Đài Loan đã nằm trong một cái chuỗi những cái nút chặn bao vây Trung Cộng gồm Nhật, Phi, Mã Lai, Nam Dương và Úc. Và từ đó họ có thể kiềm chế được hải quân Trung Cộng. Nếu có được Đài Loan, thưa quý vị, thì tàu ngầm của Trung Cộng sẽ có lối ra Thái Bình Dương dễ dàng hơn nhờ các cảng nước sâu ở Đài Loan. Từ đó đe dọa cả cái sự xuất hiện của đệ thất hạm đội trong vùng và ngay cả đe dọa đến bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ là phía bên kia của Thái Bình Dương. Từ cái đánh giá thuần túy quân sự như vậy thì chúng ta thấy là Đài Loan là một cái tài sản chiến lược rất là lớn đối với Trung Cộng. Có Đài Loan, Trung Cộng sẽ đe dọa cả cái khu vực Đông Nam Á và cả cái khu vực Đông Bắc Á và cũng như cũng có thể ảnh hưởng tới cả Hoa Kỳ. Nếu kiểm soát được Đài Loan, và hiện nay quý vị đã biết là một đất nước có một nền kinh tế tiên tiến về công nghệ, và nếu kiểm soát được Đài Loan, ngoài những khía cạnh về quân sự, thì Trung Cộng sẽ kiểm soát được cửa ngõ vào Biển Đông, sẽ đem đến cho họ rất nhiều những lợi ích về kinh tế, về ngoại giao, về chính trị. Và không chỉ Đài Loan có cái tầm quan trọng chiến lược then chốt, mà cả eo biển Đài Loan nữa thưa quý vị. Bất kỳ cái xung đột nào trong eo biển này sẽ chặn lại mọi di chuyển của tàu bè hải quân lẫn thương mại đi qua cái vùng biển này. Và như quý vị đã biết, eo biển Đài Loan là một cái trục lộ di chuyển phần lớn những năng lượng và nguyên liệu thô cho Nhật Bản và các nước trong vùng. Ngoài những cái giá trị về chính trị và kinh tế chúng tôi đề cập đến, thì một cái điều đặc biệt, thưa quý vị, Đài Loan là một nước có cái nền dân chủ vững mạnh. Uy tín của người Hoa Kỳ hiện đi đôi với vận mệnh của Đài Loan. Dù có hay không có một cam kết phòng thủ rõ ràng, thì bất kỳ sự suy yếu nào trong quyết tâm của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Đài Loan sẽ làm giảm uy tín trên toàn khu vực giữa các bằng hữu, giữa đồng minh và quan trọng nhất là các địch thù của Mỹ. Chính vì vậy mà danh tướng MacArthur đã từng gọi Đài Loan là một hàng không mẫu hạm không thể để bị đánh chìm. Và từ Thế chiến thứ hai, như quý vị đã biết, Hoa Kỳ cũng đã xem Đài Loan như là một tài sản chiến lược quan trọng, không được phép để rơi vào kiểm soát của Bắc Kinh. Tổng thống George W. Bush khi được hỏi là Hoa Kỳ sẽ làm điều gì để bảo vệ Đài Loan nếu họ bị Trung Quốc tấn công, thì ông đã nhanh chóng trả lời rằng bất cứ điều gì cần phải làm là chúng ta phải làm. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao chính sách mập mờ chiến lược của Mỹ về Đài Loan gần đây đang được nhiều chính khách Hoa Kỳ và khu vực như là cố Thủ tướng Nhật Bản Abe yêu cầu là thay đổi càng sớm càng tốt, nhất là sau kinh nghiệm Nga tấn công Ukraine gần đây do thái độ thờ ơ của phương Tây. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê để chúng tôi bàn về cái vị trí chiến lược quan trọng của Đài Loan trong vùng Đông Á, và chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Chúng tôi xin kính chào quý vị và xin cảm ơn anh Hoàng Tín.